là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tổng kết 10 năm cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Yên Bái tỷ lệ phiếu thu thập thông tin đạt yêu cầu là 99,86%. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái rà soát xây dựng phương án mở rộng không gian di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu. Chi trả gần 160 tỷ đồng cho bệnh nhân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. Ngay từ khi phát động cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó giúp nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Cùng với đó, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát ban hành và bổ sung cơ chế chính sách để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà sản xuất, tăng sức mua của người tiêu dùng. Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, trọng tâm là tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm chủ lực của tỉnh như cam, quế, chè, gạo, sơn tra. Từ năm 2016 đến năm 2018, đã giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh của Yên Bái tại 43 hội chợ ở các tỉnh thành trong cả nước. Có 80 đơn vị được tỉnh hỗ trợ đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể. Tổ chức hơn 80 hội chợ với trên 1.500 doanh nghiệp tham gia. Qua đó, thu hút trên 350.000 lượt khách tham quan mua sắm, doanh thu trên 180 tỷ đồng. Song song với đó, công tác quản lý nhà nước cũng được đẩy mạnh nhằm tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, phát hiện xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng. Hiện nay, 70% người dân Yên Bái tin dùng các sản phẩm dệt may, thời trang được sản xuất trong nước. Hàng gia dụng là trên 50%, vật liệu xây dựng, đồ nội thất trên 45%, các sản phẩm điện tử điện lạnh gần 50%, đồ chơi dụng cụ học tập cho trẻ em có trên 35% người dân sử dụng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu ý kiến nhằm triển khai có hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quản lý nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho đơn vị sản xuất kinh doanh. Ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và nhân dân Yên Bái nhằm phát huy hiệu quả cuộc vận động. Trong thời gian tới, đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam yêu cầu tỉnh Yên Bái cần cụ thể hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo ra các sản phẩm đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh để cộng đồng doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm giá trị, chất lượng tốt, giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, với mục tiêu lớn nhất là thay đổi thói quen mua sắm sử dụng hàng Việt của người dân. Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp cần được làm quyết liệt hơn, đặc biệt là công tác kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và bảo hộ thương hiệu. Làm tốt công tác kiểm tra đánh giá, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân và khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt cuộc vận động. Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân và hàng Việt, nhiều sản phẩm của Yên Bái đã có thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân, quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa trong nước và quốc tế. Gắn nội dung cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục phát huy lợi thế sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm giá trị, tăng cường vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tổ chức hội chợ ở các vùng nông thôn, vùng cao, thường xuyên kiểm tra đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2019.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo đề án 896 về việc thực hiện tổng đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ, công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Tính đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019, tỉnh Yên Bái đã tiến hành thu thập được trên 874.000 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt tỷ lệ 99,86%. Trong đó hoàn thành thu thập thông tin dân cư đối với sĩ quan quân nhân viên chức quốc phòng đang phục vụ trong lực lượng quân đội và công an, ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể của đơn vị đạt 100%. Hiện còn trên 1.160 nhân khẩu chưa thu thập thông tin, trên 5.000 nhân khẩu chưa thống nhất thông tin, còn trên 2.000 nhân khẩu vắng mặt tại địa phương chưa xác định được địa chỉ tạm trú. Qua 2 năm triển khai công tác thu thập thông tin dân cư của tỉnh Yên Bái đã đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu của Ban chỉ đạo, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành công tác scan phiếu thu thập thông tin. Tỷ lệ phiếu đạt yêu cầu là 99,86%. Để đạt được kết quả này là nhờ cơ quan thường trực Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân các cấp triển khai phù hợp với tình hình thực tế, thường xuyên phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an để hướng dẫn chỉ đạo kịp thời. Các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp chủ động tuyên truyền phối hợp với lực lượng công an để việc thu thập đạt kết quả cao nhất, hỗ trợ thêm kinh phí phục vụ công tác thu thập thông tin tại địa bàn quản lý. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, đề án Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn do đồng bào dân tộc không biết tiếng phổ thông, nhận thức của người dân ở một số nơi còn hạn chế, giao thông cách trở. Đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo đề án 896 cũng như các cơ quan đơn vị liên quan và các địa phương, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh cần đề cao trách nhiệm trong tham mưu giúp Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, phối hợp với cơ quan tư pháp để thống nhất điều chỉnh thông tin cho các trường hợp, làm tốt công tác kiểm tra đối chiếu thông tin đã được cập nhật trên hệ thống, lắp đặt thiết bị phần mềm và đường truyền đào tạo cho đội ngũ cán bộ để khi vận hành đạt hiệu quả. Các cơ quan chức năng phối hợp tốt với công an để giải quyết dứt điểm cho các trường hợp chưa có giấy khai sinh, thống nhất thông tin đảm bảo chính xác. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo phối hợp thu thập thông tin đối với số nhân khẩu chưa thu phiếu và số nhân khẩu đăng ký thường trú mới phát sinh. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cũng đề nghị Ban chỉ đạo 896 Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Yên Bái thực hiện tốt đề án, sớm lắp đặt trang thiết bị đi vào vận hành và có hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện đề án.
Ngày 31 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về việc rà soát, xây dựng phương án mở rộng không gian di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu.
Di tích Bến Âu Lâu là địa danh ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân tỉnh Yên Bái, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Qua đó giáo dục truyền thống cho nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng của các thế hệ cha ông đã giành và giữ vững nền độc lập nước nhà. Theo dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Bến Âu Lâu của thành phố Yên Bái, di tích sẽ được thực hiện tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái với quy mô dự kiến gồm các hạng mục như đường dẫn xuống bến phà, biển chỉ dẫn di tích, sân vườn, bồn hoa, điện trang trí, bậc thang lên xuống với tổng mức đầu tư trên 6,5 tỷ đồng, được thực hiện trong năm 2019-2020. Tại buổi làm việc, các sở ngành liên quan và thành phố Yên Bái đã tham gia ý kiến nhằm triển khai thực hiện hiệu quả dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Bến Âu Lâu. Theo đó, một số đại biểu cho rằng việc tôn tạo cần phát huy giá trị lịch sử của di tích, cần có điểm nhấn cho khu di tích, mở rộng và tạo không gian thông thoáng cho di tích, lập quy hoạch chi tiết khu di tích, chia giai đoạn triển khai thực hiện, nghiên cứu xem xét lại diện tích khoanh vùng của di tích. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị việc chuẩn bị dự án đầu tư tôn tạo di tích phải đảm bảo xứng tầm ý nghĩa lịch sử, tuy nhiên cần tiết kiệm hiệu quả. Việc tu bổ tôn tạo di tích cần gắn với việc chỉnh trang đô thị, tạo nơi vui chơi giải trí, đồng thời gắn với điểm du lịch của thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với các ngành xây dựng lại dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, mở rộng diện tích trong năm 2019 và 2020. Các đơn vị cần xây dựng ý tưởng đầu tư báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 30 tháng 6 năm 2019. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu sâu về Bến Âu Lâu như các hoạt động, kết quả hoạt động của bến phà, lịch sử của bến phà. Các sở ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái xây dựng dự án ý tưởng trong việc tôn tạo di tích Bến Âu Lâu. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cùng lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã đi khảo sát thực tế tại Bến Âu Lâu.
Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ công bố xã Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của xã đã có sự thay đổi rõ nét. Toàn xã có 100% đường trục xã liên xã, 95% đường trục thôn, đường nội đồng được bê tông hóa. Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, thành phố đã hỗ trợ cho nhân dân thực hiện được 12 dự án, hình thành một số mô hình điển hình cho thu nhập cao như làng nghề miến đao, vùng sản xuất đào cảnh, mô hình nuôi gà đông tảo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt gần 97%, tỷ lệ hộ khá giàu của xã đạt 88%, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 6%, toàn xã có gần 92% nhà ở dân cư đạt chuẩn, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 36,5 triệu đồng một người một năm. 100% các thôn có mạng Internet, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Hàng năm 100% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học lên trung học phổ thông. Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm gần 89%. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã luôn thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường. Nhân dân tích cực đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn đường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giới Phiên tiếp tục đoàn kết, thi đua giữ vững, củng cố, phát triển bền vững 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch cho việc triển khai khi thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chú trọng phát triển các mô hình dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng làng nghề sản xuất miến đao Giới Phiên, phát triển các mô hình tổ hợp tác, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ít nhất 1% mỗi năm. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có trên 370.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền chi trả gần 160 tỷ đồng. Trong đó, bệnh nhân khám nội trú trên 330.000 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú gần 42.000 lượt. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã dẫn đến gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ tính riêng quý 1 năm 2019, chi phí khám chữa bệnh tăng 40% tương ứng trên 35 tỷ đồng. Việc thông tuyến cũng dẫn đến việc khó quản lý tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế do hiện nay phần mềm liên thông dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh chưa hoàn thiện. Để quản lý chặt chẽ và tránh tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh cũng như việc mua sắm sử dụng thuốc vật tư y tế. Chỉ đạo cán bộ làm công tác giám định tại phòng giám định, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra giám sát các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong khám chữa bệnh cũng như thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần quản lý hiệu quả quỹ khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức trên 40 lớp đào tạo nghề cho 1.200 lao động, tư vấn học nghề việc làm cho trên 1.600 lao động, giới thiệu việc làm và tự tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 700 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 33.000 lượt hội viên, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác cho trên 32.000 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 700 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tạo việc làm cho lao động ở địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ hội viên, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu, trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất với hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, gây các bệnh ung thư phổi, hô hấp, tim mạch, sức khỏe sinh sản. Con số thống kê mới đây cũng cho thấy Việt Nam đang là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, với trên 15 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, tỷ lệ này cũng đang ngày càng trẻ hóa. Do đó, để xây dựng mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc, năm 2013, luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và xã hội. Nhân ngày Thế giới không có thuốc lá 31 tháng 5 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái như quán nước, bến xe, hành lang bệnh viện, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tự do hút thuốc lá. Hầu như ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và trên các bao thuốc lá đều có dòng chữ cảnh báo về tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên họ vẫn thản nhiên hút thuốc và cho rằng đó là một thói quen. Một người hút thuốc lá lâu năm tại thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi có biết là hại sức khỏe nhưng mà nghiện lâu rồi nhưng nó trở thành thói quen. Nhưng mà tôi mong sao những người nào mà chưa hút thì
cũng không nên hút. Và
hút cái này nó không có lợi cho sức khỏe.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013 đã quy định ở những địa điểm công cộng được phép hút thuốc lá khi thành lập khu vực dành riêng cho người hút thuốc, có biển báo hướng dẫn cách biệt với khu vực chung, có hệ thống thông khí hai chiều để không ảnh hưởng đến người xung quanh. Cũng theo quy định của luật, các địa điểm cấm hút thuốc lá công cộng hoàn toàn bao gồm cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí, dành riêng cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi làm việc, địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng người dân hút thuốc lá mọi nơi, mọi lúc ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn diễn ra phổ biến và đối tượng hút thuốc cũng ngày càng trẻ hóa. Việc hút thuốc chỗ đông người không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người hút mà còn tác động tới cả những người xung quanh, gây ô nhiễm bầu không khí. Là người không hút thuốc lá, tuy nhiên khi ngồi trong quán nước vỉa hè tại thành phố Yên Bái để nghỉ ngơi, anh Đoàn Trung Kiên ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình rất ngột ngạt khi phải hít khói thuốc lá từ những người xung quanh. Anh Kiên cho hay.
Ngồi trong một cái khu vực mà có người hút thuốc lá ở cạnh mình, mình phải hít phải những cái khói thuốc lá, mình cảm thấy rất là khó chịu. Như là bởi vì đa phần bây giờ theo mình nhìn nhận là người hút thuốc lá chắc chắn là sẽ phần đông hơn là so với những người không hút. Nên ví dụ như một người mà không hút ngồi trong một cái khu vực mà nó có nhiều người hút thì chắc chắn người ta sẽ rất là khó chịu. Nhưng mình mong muốn thì là hút thuốc lá thì nói chung là hút ở những cái khu vực nhất định mà không làm ảnh hưởng đến người khác.
Cùng chung cảm giác khó chịu khi bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá chỗ đông người, nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ quan điểm mọi người cần có ý thức hơn trong việc hút thuốc lá nơi công cộng để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Em Lê Mạnh Linh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Hút thuốc lá ở nơi công cộng thì mọi người, có rất nhiều người xung quanh thì em nghĩ là không nên hút, bởi vì là nó sẽ làm ảnh hưởng người khác. Bởi vì em đọc ở trên mạng thì nó bảo là cái thuốc lá mà mình hút vào ấy thì nó không độc bằng những cái người hít. Những người hít thì sẽ gây ảnh hưởng hơn những người hút. Bản thân em thì thấy là không tốt, thật sự là không tốt. Khi là đã hút thử rồi thì sẽ nghiện, bởi vì thiếu nó sẽ không chịu được, và cái cai thì rất là khó.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 70% số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu, trong đó ở Việt Nam chiếm tới 90%. Sử dụng thuốc lá còn là nguyên nhân của 75% ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn, gây tàn phế và tử vong cho cả người hút thuốc và người hút thuốc thụ động. Do đó, để tăng cường sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy ngày 31 tháng 5 hàng năm là Ngày Thế giới Không Thuốc Lá. Hưởng ứng ngày này, những năm qua, ngành Y tế Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động lồng ghép tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá và ảnh hưởng của khói thuốc đối với sức khỏe mỗi người. Tại các địa điểm công cộng đã được treo các biển cấm hút thuốc lá. Nhiều cơ quan đơn vị trường học đã xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và bản thân những cán bộ hút thuốc lá cũng đã thực hiện nghiêm quy định hút ở những nơi không bị cấm. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị y tế cơ sở, từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức về những mối nguy hại và nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Minh Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh Yên Bái bắt đầu triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá từ năm 2015. Với sự chỉ đạo, hướng dẫn và tài trợ của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế. Và hàng năm, ngành y tế đã tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo và điều hành về việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là từ năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 69 về việc phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020. Từ năm 2015 đến 2018, ngành đã xây dựng 6 phóng sự, 15 chuyên mục phát sóng 238 lần các thông điệp về phòng chống tác hại của thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, sản xuất 190 pano, 4.380 affix, 34.890 biển cấm hút thuốc và hơn 45.000 tờ rơi phổ biến về luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Ngoài ra, còn tổ chức sự kiện thể thao không khói thuốc như là giải bóng bàn, giải cầu lông không khói thuốc tại nhà thi đấu của tỉnh Yên Bái. Tổ chức một buổi diễu hành hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc lá năm 2017 và tuần lễ quốc gia không khói thuốc với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cán bộ công nhân viên chức của các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Công tác thanh tra kiểm tra thi hành luật đã thực hiện là một đợt thanh tra liên ngành về thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Và hàng năm ngành y tế tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc chấp hành thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế trong tỉnh Yên Bái.
Với mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc lá và giảm tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh liên quan đến thuốc lá, đặc biệt là bệnh ung thư phổi, bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh, mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, từ đó giảm số lượng người hút thuốc để tạo ra một môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng xã hội.
Tiếp theo là những tin tức quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu Ủy ban Trừng phạt thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa khẳng định vụ thử tên lửa tầm ngắn vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Những thông tin này được đưa ra sau cuộc họp hàng tháng của Ủy ban Trừng phạt được tổ chức tại New York hôm đầu tuần. Điều này cũng cùng quan điểm với lập trường của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng vụ phóng tên lửa vừa qua của Bình Nhưỡng là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản hôm thứ Hai vừa qua. Đại sứ Nam Phi tại Liên Hợp Quốc cho rằng lúc này cần xây dựng lòng tin với Triều Tiên để tiến tới các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Nam Phi là quốc gia đã từ bỏ vũ khí hạt nhân cách đây 30 năm. Đại sứ Nam Phi cũng cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thay đổi quan điểm sau khi gặp Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, Thủ tướng Abe nói rằng ông sẵn sàng cho cuộc gặp với Chủ tịch Kim. Ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 sau chiến thắng vang dội của Đảng Nhân dân Ấn Độ trong cuộc tổng tuyển cử gần đây. Thủ tướng Modi và 57 thành viên nội các đã tham dự buổi lễ tuyên thệ tại dinh tổng thống thủ đô New Delhi, với sự tham dự của lãnh đạo 8 quốc gia trong đó có các nước láng giềng như Bangladesh và Sri Lanka. Trong nhiệm kỳ thứ 2, Thủ tướng Modi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như tạo ra việc làm và phát triển kinh tế ở vùng nông thôn. Ông Modi cũng cần phải đoàn kết đất nước trong bối cảnh sự chia rẽ tôn giáo sâu sắc. Về lĩnh vực ngoại giao, Ấn Độ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Theo đó, Thủ tướng Modi dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ chiến lược với Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh. Hôm 12 tháng 5, Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết, tại vùng biển phía đông cảng Fujairah đã xảy ra vụ tấn công 4 tàu hàng nhưng chưa rõ thủ phạm. Tuy nhiên, mới đây, trợ lý an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc người lôi tấn công các tàu hàng là của Iran. Phát biểu khi đang có chuyến thăm tới Abu Dhabi, trợ lý an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định, các ngư lôi gần như chắc chắn có nguồn gốc từ Iran. Iran cần phải hiểu rằng Mỹ đã biết Iran đứng đằng sau vụ tấn công. Mỹ đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng dựa trên các nguồn tin tình báo. Ngay lập tức, phía Iran đã bác bỏ cáo buộc của ông John Bolton, đồng thời khẳng định đây là tuyên bố vô căn cứ bởi Mỹ không có bất cứ bằng chứng gì. Trong một diễn biến liên quan, quan chức cấp cao của Mỹ về Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu các lợi ích của Washington tại Trung Đông bị Tehran tấn công. Ngày 30 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất dự luật ngừng thực thi Hiệp ước Tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung INF lên Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Sau khi nhận được dự luật đề xuất của Tổng thống Nga vào ngày 30 tháng 5, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết các hành động của Mỹ buộc Nga phải đáp trả. Việc ngừng thực thi Hiệp ước Tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung INF là bước đi nhằm bảo vệ an ninh nước Nga. Nếu không quyết định như vậy, Mỹ sẽ tăng cường vũ trang trong khi Nga không thể làm gì. Khi dự luật ngừng thực thi Hiệp ước Tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung chính thức trở thành, Nga có thể nghiên cứu phát triển các loại tên lửa trước đây bị cấm. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Liên bang, tức Thượng viện Nga khẳng định, việc Nga chấm dứt thực thi Hiệp ước Tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung là quyết định chính xác. Chỉ có như vậy, Nga mới không bị lạc hậu và có thể phát triển các loại vũ khí phù hợp với yêu cầu an ninh quốc gia. Chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá năm nay là thuốc lá và các bệnh về phổi. Theo các nhà nghiên cứu, thuốc lá có hơn 7.000 hóa chất, trong đó đã xác định được 69 chất gây ung thư. Ngoài ra, số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong vì các bệnh liên quan tới việc hút thuốc lá. Đáng chú ý là trong thuốc lá có chứa 3.000 hóa chất có hại đối với sức khỏe con người. Trong đó có một số chất độc hại, điển hình như chất gây nghiện nicotine, hắc ín, khí co, benzen, ammonia. Trong mỗi điếu thuốc lá có chứa đến 1-3% chất gây nghiện nicotine. Sau mỗi lần hít một hơi thuốc lá, nicotine chất gây tăng nhịp tim, co thắt mạch máu ở tim, tăng mạch và huyết áp. Hắc ín hay còn gọi là nhựa thuốc lá có màu đen chứa nhiều chất gây ung thư. Khi đốt thuốc lá, khí CO trong khói thuốc hấp thụ vào máu làm giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu giảm nồng độ oxy trong máu, làm máu đặc hơn, làm tăng gánh nặng cho tim, từ đó gây ra các bệnh như đột quỵ và các bệnh về tim mạch. Theo thống kê của WHO, tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư ở nam giới hút thuốc lá cao hơn so với người không hút thuốc từ 8 đến 20 lần. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng, các tay vợt hạt giống đáng chú ý như Novak Djokovic, Dominic Thiem hay Alexander Zverev đều có được chiến thắng tại vòng 2 Pháp mở rộng 2019. Đối thủ của Thiem ở vòng 2 giải Pháp mở rộng, Alexander Bublik, người Kazakhstan, tay vợt hạng 91 thế giới làm khoa hạt giống số 4 của giải người Áo, đặc biệt ở set 2, khi Bublik giành chiến thắng sau loạt tiebreak ở set đấu này. Tuy nhiên, ở những set còn lại, Thiem vẫn là người thi đấu tốt hơn, qua đó anh giành chiến thắng chung cuộc 3-1 với các tỷ số cụ thể là 6-3, 6-7, 6-3 và 7-5. Vượt qua Alexander Bublik, Thiem ghi tên mình vào vòng 3 giải Pháp mở rộng, đối thủ tiếp theo là Pablo Cuevas. Trong khi đó, tại vòng 2, Novak Djokovic đối đầu với một tay vợt cũng không quá danh tiếng là Agnosen. Với đẳng cấp và sự tập trung, Novak Djokovic nhanh chóng giành chiến thắng sau 3 set với các tỷ số 6-1, 6-4 và 6-3. Đối thủ ở vòng tiếp theo của tay vợt người Serbia là Salvatore Caruso. Ở một trận đấu khác, hạt giống số 5 của giải Alexander Zverev cũng giành chiến thắng và vào vòng 3 đối đầu với Mikael Nymer. Tỷ số của trận đấu là 6-1 và 6-3 bởi 6. Ở nội dung đơn nữ, Simona Halep phải rất vất vả mới có thể điền tên mình vào vòng 3. Cô tiếp tục mất 3 set đấu mới có thể giành chiến thắng ở vòng 2 trước đối thủ là Magda Linet. Halep đặc biệt gặp khó ở set 2 trước sự kiên cường của đối thủ người Ba Lan khi để thua set này với tỷ số 5-7. Ở set 3 quyết định, Magda tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của mình khi có tới 3 lần cứu được match point trước khi chịu thua với tỷ số 3-6. Thắng chung cuộc 2-1 sau hơn 2 giờ đồng hồ thi đấu, Halep bước vào tiếp vòng 3 sẽ gặp người thắng trong trận gặp Tusenren, Ko và Kuzic. Hạt giống số 1 Naimonoseka cũng có trận đấu khó khăn trước Victor Ararenka. Tay vợt người Nhật Bản bất ngờ để thua ngay set đầu với tỷ số 4-6. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới, Osaka đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng, thắng lại set sau đó với tỷ số 7-5 và 6-3 để giành quyền vào vòng 3. Tại đây cô sẽ gặp tay vợt Katerina Sinakova. Sau những lùm xùm liên quan tới việc đòi Real Madrid sang Trung Quốc chơi bóng, Sergio Ramos đã tổ chức họp báo công bố quyết định về tương lai của mình. Hậu vệ người Tây Ban Nha khẳng định anh đã trao đổi với ban lãnh đạo Real về lời đề nghị từ Trung Quốc và quyết tâm ở lại cống hiến cho đội chủ sân Bernabeu. Tôi muốn làm rõ tương lai của mình, có nhiều đồn đoán nhưng tôi là người của Madrid nên tôi muốn nghỉ hưu ở đây, muốn hoàn thành hợp đồng của mình và xây dựng lại tương lai sau một mùa giải thất bại. Nếu ra đi tôi muốn phải đi trong thế ngẩng cao đầu, nếu tôi đi tôi sẽ không bao giờ đấu quân cho đội bóng cạnh tranh với Real.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 5, ngày 1 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.